This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển từ Virginia, dân biểu Cao Quang Ánh từ Louisiana, và tại phòng vi âm chúng tôi có bác sĩ Hồ Trâm. Xin kính chào anh Ánh, anh Thắng và chị Trâm. Xin gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Vâng, xin gửi lời chào dân phục dân biểu Cao Quang Ánh, bác sĩ Hồ Trâm và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, anh Tiến sĩ Thắng, và xin kính chào bác sĩ Hồ Trâm và quý thính giả của đài Sài Gòn Houston Radio.
Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin kính chào chú Dương Phục, anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, dân biểu Cao Quang Ánh, và mến chào tất cả quý thính giả của đài radio.
Vâng, trong giai đoạn hiện nay chúng tôi biết là đường tập trung trong cái việc vận động ở tại Hoa Thịnh Đốn vào tháng 7 sắp tới đây, ngày 16 tháng 7 sắp tới đây, thành cái đề tài của chung quanh ngày hôm nay của chúng ta thì liên quan đến đề tài này. Thì trước hết là xin được hỏi thăm bác sĩ Hồ Trâm là những cái cuộc vận động để mà các phái đoàn đi lên DC tới đâu rồi, đặc biệt là phái đoàn từ Houston.
Dạ vâng, thì phái đoàn từ Houston thì như chúng tôi thưa lần trước là hoàn toàn chúng ta tự túc và không có tổ chức quy mô như trước, thì chúng ta không có những chuyến xe bus đi từ Houston lên Washington DC vào ngày 15 và 16 tháng 7. Thì chúng ta trong phái đoàn Houston thì có khoảng hiện bây giờ khoảng chừng 12 đến 14 vị sẽ bay, và trong đó thì khoảng là 4 tới 5 người đi cùng giúp chúng tôi ngày thứ hai, tối thứ hai đó.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi biết rằng đã đặt câu hỏi này với anh rất là nhiều lần, là cái mục đích của cái việc tập họp lớn kỳ này, nhưng mà xin anh cũng tóm gọn lại để mà quý thính giả cần biết rõ hơn để trong cái quyết định là ủng hộ cái chuyện tập họp ở tại DC để mà vận động cho tự do dân chủ, để mà đòi hỏi nhân quyền, để mà liên quan đến cái TPP, ngăn chặn cái việc mà Cộng sản gia nhập nếu không có giải thể cái vấn đề nhân quyền. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao lại vào lúc này?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dân Phục. Trong 39 năm chúng ta tranh đấu, chúng tôi thấy rằng đây là cái cơ hội chưa từng có để mà chúng ta có thể đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn, đó là một đất nước dân chủ. Và nó đi xa hơn cả vấn đề chỉ có nhân quyền chỗ này chỗ kia, mà chúng ta đang đòi những cái quyền căn bản cho một nền dân chủ tương lai, đó là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp ôn hòa mà trong đó có biểu tình, và quyền thành lập hội, trong đó có các công đoàn lao động, có các tổ chức xã hội công dân và các đảng chính trị đối lập. Thì đó là ba cái quyền mà chúng ta kỳ này nhất quyết phải đòi, và có nhiều cơ hội chúng ta có thể thành công. Bởi vì sao? Vì hai lý do. Lý do thứ nhất là Việt Nam chỉ có cơ hội từ giờ đến cuối năm nay để mà được vào TPP, và cái điều này Hoa Kỳ đã nói thẳng với Việt Nam rằng nếu không có những cải thiện nhân quyền thì từ đến cuối năm thì đừng mong có sự tham gia vào TPP, nó sẽ rất khó sau cuối năm nay. Thành ra đây là cái thời điểm. Thứ hai là cái sự việc giàn khoan Hải Dương 9/1 nó tạo cho chúng ta một cái cơ hội để thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ, các giới chức Hoa Kỳ, và trước đây cứ lo lắng rằng nếu quá mạnh tay với lại Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ đó thì e rằng sẽ đẩy Việt Nam lún sâu hơn vào quỹ đạo của Trung Quốc, thì cái e ngại đó không còn cơ sở nữa sau cái vụ mà
Trung Quốc cắm cái giàn khoan Hải Dương 981 vào cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Thành ra chúng ta đã bắt đầu thấy một sự chuyển hướng ở trong cái thái độ của nhiều giới chức chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao đã nói thẳng với Việt Nam hai điểm chính trong cái thông điệp gần đây và vẫn tiếp tục. Thứ nhất là chọn gói, có nghĩa là nếu muốn tham gia phát triển vấn đề quan hệ với Hoa Kỳ, từ vấn đề mậu dịch đến an ninh đến quốc phòng vân vân thì phải chấp nhận cả vấn đề nhân quyền, và nhân quyền là trọng tâm ở trong cái gói đó mà Hoa Kỳ đưa ra. Và thứ hai là chỉ có từ giờ đến cuối năm nay để mà chứng tỏ một cách cụ thể rằng Việt Nam quả thực là muốn phát triển mọi quan hệ với Hoa Kỳ trọn gói như vậy.
Vâng, thưa anh Cao Quang Ánh, cái vấn đề mà đương cố gắng để mà ngăn chặn Cộng sản không có được Quốc hội ủng hộ vào TPP, vào cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương thì có gì là sai để mà Cộng sản vào? Bởi vì nếu mà có vào được cái chăng nữa thì cũng phải tôn trọng một số nó bị cái ràng buộc của cái luật lệ để mà có thể trở thành thành viên của TPP, thì tại sao phải ngăn cản họ?
Dạ vâng, để trả lời câu hỏi của anh Dương Phục, thì chúng ta phải cần nhòm qua những cái hành động của chính quyền Việt Nam trong bao nhiêu năm qua. Trước đây thì rất là nhiều người nghĩ giống như là một phần trong cộng đồng chúng ta là nếu mà cho Việt Nam những cái quyền lợi, rồi có thể là sau khi được hưởng những cái quyền lợi đó thì Việt Nam sẽ thay đổi, như là ông Tổng thống Bush đã cho Việt Nam tham gia vô trong cái chương trình World Trade Organization, nếu mà tôi nhớ rõ khoảng chừng năm 2006 gì đó. Và chúng ta thấy rõ ràng là sau khi Việt Nam được hưởng cái quyền lợi tham gia vô trong cái chương trình WTO, thì thay vì Việt Nam tiến tới trong những vấn đề nhân quyền, trong những vấn đề tự do dân chủ, thì chúng ta lại thấy Việt Nam lại thụt lại, những cái sự đàn áp nó càng ngày nó càng tăng lên. Và không phải trong cộng đồng chúng ta không, nhưng mà từ Bộ Ngoại giao, từ những cái cơ quan mà họ theo dõi hành động của chính quyền Việt Nam, ai cũng phải đồng ý là từ cái lúc mà Việt Nam được tham gia vô trong chương trình WTO tới bây giờ thì những cái hành động của Cộng sản Việt Nam nó càng ngày nó càng tệ. Cho nên chúng ta đã học được cái bài đó, và chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta đòi hỏi Việt Nam phải cần thay đổi thì chúng ta phải cần bắt buộc họ thay đổi trước, rồi sau đó thì họ mới được hưởng những cái quyền lợi. Tại vì nếu mà chúng ta cứ đi theo cái đường trước đây từ 2006 tới bây giờ, thì sau khi mà họ được hưởng những cái quyền lợi mà họ muốn, thì thay vì họ thay đổi thì nhiều lúc cái hành động của họ nó càng tệ hơn. Cho nên cái vấn đề quan trọng của cộng đồng chúng ta trong những cái ngày vận động tới, từ bây giờ tới cuối năm, thì chúng ta phải cần làm sao ép tất cả những người dân biểu và thượng nghị sĩ đại diện cho chúng ta, mỗi người, mỗi cộng đồng của tất cả những tiểu bang chúng ta ở trong nước Mỹ, phải cần ép những quốc hội Hoa Kỳ không có chấp thuận đưa Việt Nam vô trong cái chương trình TPP nếu mà Việt Nam không có thay đổi trong những cái vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo.
Có nghĩa là đặt cái điều kiện là phải chứng tỏ cải thiện nhân quyền rồi sẽ được vào TPP. Bác sĩ Hồ Trâm, trở lại cái tình hình ở địa phương ở Houston đó, thì như bác sĩ Trâm nói là kỳ này thì không có vận động quy mô để mà đi các phái đoàn địa phương đi về Hoa Tịnh Đốn như những lần trước. Và chúng tôi thấy ngay trong thành phố này lại có một cái cuộc vận động khác mà đi vào ngày mùng 6 tháng 7 này, đi là đương chuẩn bị để đi xe bus mà đi ngay trước cửa đài đây này. Sắp tới thấy ra thông báo và nhộn nhịp cái chuyện đó lắm. Tại sao lại có hai cái cuộc vận động đến mà thời gian nó gần nhau như vậy, mùng 6 tháng 7 và 16 tháng 7, thì có trở ngại gì cho cái cuộc vận động sau kế tiếp của quý vị hay không?
Thưa chú Dương Phục, cũng như quý thính giả, thì chúng ta làm những cuộc biểu tình càng nhiều càng tốt, phải nói như vậy, vì chúng ta mỗi khi chúng ta biểu tình thì chúng ta nói lên cái sự mà ước vọng của chúng ta, thì nếu chúng ta có cơ hội mà biểu tình nhiều hơn thì đương nhiên nó tốt hơn, nhưng mà vì đường xa, cũng như chú cũng biết, mỗi khi những cái tập hợp mà tại Washington DC như vậy nó rất là khó khăn và tốn kém cho đồng bào của chúng ta. Thì anh nhạc sĩ Trúc Hồ là người đứng ra tổ chức cùng với những hội đoàn khác đã đứng ra tổ chức.
Nhưng mà tới ra thông báo thấy là cộng tác với Việt Tân.
Dạ đúng, và một số hội đoàn khác nữa sẽ làm cuộc biểu tình ngày 6 tại chỗ Freedom Plaza, cũng như tại trước sứ quán của Trung Cộng cũng như Việt Cộng. Thì đó, vì cháu nghĩ những cuộc biểu tình đó sẽ nhắm nhiều vào cái thành phần Việt, đồng hương của chúng ta, nhiều hơn là cái dấy lên cái lòng yêu nước của mọi người, và cũng mong là những người ở trên vùng Washington DC và Virginia, Maryland, những cái khu đó, thì đồng hương có thể cũng sẽ đến được ngày biểu tình ngày 16 tháng 7 do chúng tôi cùng với tiến sĩ Nguyễn Thắng và dân biểu Cao Quang Ánh tổ chức. Thì đó, vì cái cuộc biểu tình mà ngày 16 tháng 7 thì nhắm nhiều vào dư luận của Hoa Kỳ và Quốc hội, và chúng ta phải làm cái ngày mà Quốc hội họp nhóm, và cũng là cái ngày mà những người thượng nghị sĩ và dân biểu người ta làm việc, thì mình mới đến được với họ và họ đến được với mình. Chứ còn những ngày cuối tuần thì phần đông là quốc hội thứ nhất là đóng cửa, và thứ nhì là phần đông dân biểu và thượng nghị sĩ đã bay về địa phương của họ để mà vận động cho bầu cử.
Vâng, nói tóm lại là quý vị nhắm vào cái chuyện vận động tại quốc hội nhiều hơn. Còn nhóm của SPTN và Đảng Việt Tân thì là lo cái chuyện mà biểu tình ngoài đường phố trước tòa đại sứ Trung Cộng cũng như là của Việt Cộng, cũng như là trình diễn văn nghệ. Có phải vậy không anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi không dám lạm bàn về cái ý nghĩ và nội dung của các cái tổ, những cái sinh hoạt của các cái tổ chức khác, bởi vì họ có một cái mục đích nào đó mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không biết được rõ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói về cái mục đích của cái ngày 16 tháng 7, đó là chúng ta muốn ảnh hưởng đến chính sách. Để mà có những kết quả cụ thể thì chúng ta cần phải tổ chức vào một cái ngày, trong tuần, tức là cái lúc mà quốc hội có mặt. Nếu như mà chúng ta tổ chức lúc mà họ không có mặt đó, thì chúng ta có thể là chỉ là thể hiện cái cảm tình của mình với chính mình mà thôi, nhưng mà không đến được với lại những người làm chính sách. Do đó chúng tôi đã bàn đi bàn lại rất nhiều, từ những cái vấn đề là có nên biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng hay không, hay là Việt Cộng hay không, hay là ở đâu. Thì chúng tôi thấy rằng nếu mà biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng ngày trong tuần thì nó cũng chẳng đến đâu, bởi vì họ đã có cái chủ tâm chiếm đảo, chiếm biển của chúng ta, của đất nước Việt Nam. Trước tòa đại sứ Việt Cộng thì cũng chẳng đến đâu, bởi vì họ chỉ có hành động là đi kiện Trung Quốc dễ dàng như vậy, đương nhiên như vậy mà họ cũng không kiện nữa. Thì chúng ta biểu tình đối với họ cũng như là nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt vô ích. Thì chúng ta thấy rằng, tôi thấy rằng chúng ta cần phải dùng cái thế mạnh của chúng ta là người Mỹ gốc Việt, là cử tri cầm lá phiếu trong tay, và đặc biệt là đang trong mùa tranh cử sắp tới đây, thì tiếng nói của chúng ta có cái thế mạnh hơn bình thường. Và bắt đầu tháng 8 là quốc hội nghỉ để về lo vấn đề tranh cử. Thành ra tháng 7 là cái tháng lý tưởng để chúng ta vận động quốc hội để họ lắng nghe, họ ghi nhớ và rồi họ hành động. Cái hành động cái gì thì hiện nay nó có 3 cái mục tiêu rất cụ thể cho cuộc vận động kỳ này. Thứ nhất là vận động cho những cái nghị quyết và luật về Biển Đông hiện nay đã nằm ở trong Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Chúng ta cần đẩy cái luật đó ra để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc vào Biển Đông để gìn giữ an ninh, sự ổn định và vấn đề phát triển trong hòa bình của toàn vùng Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông. Phải có Hoa Kỳ nhập cuộc thì mới đẩy lùi được cái chính sách bành trướng của Trung Quốc. Cái thứ hai đó là vận động cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, đòi hỏi Việt Nam phải có những cái nhượng bộ cụ thể và đáng kể về nhân quyền nếu mà muốn được tham gia TPP. Và thứ ba là cũng trong cái mục tiêu nhân quyền, chúng ta vẫn còn những cái luật về nhân quyền
cho Việt Nam mà vẫn còn nằm ở tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, chúng ta phải thúc đẩy sớm, nếu chờ lâu hơn nữa thì Quốc hội nghỉ rồi, chúng ta không còn cơ hội để thúc đẩy. Và đó là cái lý do mà chúng tôi ban tổ chức đã quyết định là phải thực hiện vào ngày thứ tư trong tuần là 16 tháng 7 khi mà Quốc hội còn nhóm họp, chứ không nhắm vào cuối tuần hoặc là bên Tòa Đại sứ Trung Quốc hoặc là Việt Nam.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Virginia, phát biểu Cao Quang Ánh từ Louisiana và bác sĩ Hồ Trâm tại Houston. Thưa anh Cao Quang Ánh, một trong những cái mục tiêu mà anh Nguyễn Đình Thắng vừa trình bày là sẽ vận động với Quốc hội để đưa ra những nghị quyết về Biển Đông, rồi những cái dự luật về Biển Đông, cũng như những cái dự luật về chính sách chuyển trục Á Châu Thái Bình Dương. Những cái tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được về tình hình Biển Đông đó thì mới ngày hôm qua thôi, Trung Cộng lại vừa phát hành một cái bản đồ mới 10 đoạn khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Những cái bản đồ đó thì coi như là bao gồm hết tất cả xuyên suốt qua Việt Nam, Phi Luật Tân tới Ma La Ái, cái vùng biển đảo, tất cả những cái tên, những cái hòn đảo mà đang tranh chấp như là Hoàng Sa, Trường Sa hay là Tuốt dưới ở phía Phi Luật Tân thì cũng nằm trong cái phạm vi bản đồ mới chủ quyền của Trung Cộng. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng thì cũng đã từng tuyên bố rằng tất cả những cái tranh chấp ở Biển Đông thì chỉ có thể song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam, Trung Quốc hoặc Phi Luật Tân, và không muốn có một sự can thiệp của một quốc gia thứ ba nào, đặc biệt là Hoa Kỳ. Thế thì những cái cuộc vận động của chúng ta, cho dù mà có thông qua được những cái dự luật như là quý anh dự chủ đó, thì liệu nó có hiệu quả gì? Anh Cao Quang Ánh ạ.
Dạ vâng. Trong cái vấn đề mà mình phải cần biết có cái hiệu quả gì hay không thì cái đó rất là khó đoán. Nhưng mà trong cái việc làm mà mình biết rõ là tất cả mọi nước phải cần dựa trên luật lệ của quốc tế, và nói chung nếu mà một nước nào đó, và mình thấy rõ ràng hiện tại đây là Trung Quốc, mà họ làm trái những cái luật lệ mà quốc tế đã đưa ra, thì qua những cái hệ thống luật pháp và có thể là qua những cái hệ thống chính trị, thì chúng ta có thể sử dụng những cái đường lối đó để chúng ta đòi hỏi những cái tình trạng phải cần thay đổi. Trong cái việc làm mà vận động, giống như là trong cái chương trình hiện tại, Quốc hội đang có một cái nghị quyết đòi hỏi chính quyền của Mỹ phải cần chú ý thêm về vùng Đông Nam Á, và hiện tại ở trong Hạ viện có một cái dự luật gọi là Asia Pacific Priority Act. Thì trong cái dự luật đó thì ông dân biểu Randy Ford đang hy vọng là có thể quân đội của Mỹ cũng giống như là nguồn kinh tế của Mỹ càng ngày càng nghiêng về Đông Nam Á và vùng Á Châu. Nếu mà chúng ta có thể thông qua cái dự luật đó, hay là thông qua cái nghị quyết mà hiện tại đang nằm kẹt ở trong Hạ viện, thì đây là những cái thế mà chúng ta có thể đòi hỏi, chúng ta có thể là sử dụng để đòi hỏi Trung Quốc phải cần dựa trên luật lệ của quốc tế. Và nói chung, nếu mà những cái dự quyết đó có được thông qua Hạ viện, mà chúng ta có thể sử dụng những cái thế đó để chúng ta đòi hỏi những sự thay đổi, Trung Quốc có làm theo những cái sự đòi hỏi đó hay là không thì chúng ta cũng không có thể nào mà đoán được. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rõ ràng là đây là những cái đường lối mà chúng ta phải cần đi, và chúng ta phải cần tập trung vô để làm việc trong cái đường lối đó. Còn nếu mà chúng ta phải cần xét đoán trong tương lai cái này có thành công hay là không, cái khác có thành công hay là không, thì nói chung chúng ta không có ai có thể nào mà đoán được. Nhưng mà cái việc làm trước mắt chúng ta phải cần làm, thì đó là cái sự mà vận động của ngày 15 và ngày 16. Và để cho chúng tôi nói chuyện thêm về những cái lời mà bác sĩ Trâm Phổ và anh Tiến sĩ Nguyễn Thắng đã nói, là trong cái việc làm mà biểu tình thì cái đó là ai trong cộng đồng chúng ta phải cần làm. Tại vì đó là mình biểu ra cái sự yêu nước, cái sự yêu dân. Nhưng mà sau khi chúng ta đã biểu tình xong rồi thì cái đường lối vận động lâu dài thì phải cần làm những cái gì, và đường lối đi phải cần mình phải cần đi theo những đường lối nào. Đó là cái ngày mà chúng tôi hy vọng được đưa ra trong ngày 15 và ngày 16, đưa ra một cái kế hoạch của những người lãnh đạo cộng đồng, chúng ta phải cần làm những cái vấn đề gì nếu mà chúng ta muốn có một cái sự đường lối, một cái đường lối đi lâu dài trong tương lai, từ bây giờ tới cuối năm, hay là có thể từ bây giờ tới 2-3 năm sau, cái việc làm đó phải cần gồm có những cái gì. Cái đó là một cái mục đích chính của cái buổi họp của ngày 15 và ngày 16 tới đây.
À vâng, thưa bác sĩ, hồi trăm thì trong những cuộc vận động đó là thì các quý vị đã đề ra là cũng nhắm vào vận động ngay từng các địa phương, các dân biểu, các nghị sĩ của địa phương mình đây, của Houston và của tiểu bang Texas. Thì công việc đó thì bác sĩ Hồ Trâm cũng như nhóm ở tại địa phương này đã vận động được tới đâu rồi?
Thưa chú Dương Phục, thì chúng tôi đã có contact hết những người dân biểu trong vùng Houston và vùng phụ cận, và cũng như những nhóm khác cũng ở những cái tại địa phương khác cũng có gửi đến những lấy hẹn những cái cuộc họp với những dân biểu cũng như thượng nghị sĩ trong cái địa phương của họ. Thì chúng ta sẽ dành cho ngày 15 và 16, thì ngoài những cái cuộc họp khoáng đại hoặc là những cuộc họp như vậy, thì chúng ta sẽ vận động hành lang tại những cái văn phòng của dân biểu và thượng nghị sĩ, thì chúng ta sẽ có cơ hội nói sâu hơn về những cái nghị quyết mà chúng ta muốn đẩy, đó là cái Senate Resolution 412 cũng như the House Resolution 4495. Đó là hai nghị quyết mà chúng ta muốn đẩy mạnh, và cũng như sẽ kèm theo những cái điều kiện về nhân quyền cho lúc mà nói về TPP.
Bác sĩ Hồ Trâm vừa nhắc tới đó là nghị quyết về Biển Đông cũng như là dự luật 72 về Biển Đông. Thì trong những cái vận động như vậy đó, thưa bác sĩ Hồ Trâm, thì các dân biểu nghị sĩ của mình tiếp xúc, họ có biết gì về tình hình Biển Đông hiện nay không? Họ có nắm vững không? Hôm trước thì chúng tôi nghe dân biểu Quang Ánh có nói là có thể nói là đa số các dân biểu nghị sĩ chẳng biết gì nhiều về tình hình Biển Đông cả.
Có thể là như vậy, tại vì nếu người ta không có nằm trong cái ủy ban mà Foreign Affairs là về đối ngoại, thì có thể người ta không có
cập nhật. Như vậy thì làm sao mình vận động?
Dạ đúng, thì bởi vậy mình phải đến và mình phải nói cho họ biết. Đó là mình có những cuộc họp mà thường thường là 30 phút, thì trong 30 phút đó là nhiệm vụ chúng ta phải cập nhật cho họ tình hình nó như thế nào, và tại sao chúng tôi muốn ông hoặc bà ủng hộ những cái nghị quyết này. Bởi cái những vận động hành lang nó rất là quan trọng, tại vì như chú nói, phần đông người ta không có biết. Thì bởi vậy mình chỉ có 30 phút để nói cho người ta biết, thì mình sẽ để lại những cái tài liệu, và phụ tá của họ sẽ là người mà sẽ đọc những cái đó, và chúng ta phải liên tục phải nhắc nhở họ.
Ở tiểu bang chúng ta thì có thượng nghị sĩ John Cornyn cũng khá là mạnh mẽ trong cái vấn đề mà nhân quyền ở Việt Nam. Thì kỳ này thì ông John Cornyn có sẽ có đóng cái vai trò gì trong những cái cuộc vận động này không? Có giúp gì được không?
Dạ thưa chú, thượng nghị sĩ Cornyn thì chúng ta đang vận động ông ta vào ngày 15-16 sẽ, nếu ông ta bận quá không có mặt thì có thể có một lá thư hoặc là một cái video. Nhưng hiện thì vì mùa này mùa tranh cử, bởi phần đông người ta họp nhóm tại tháng 7 3 tuần ở tại DC về lại địa phương để mà vận động cho bầu cử. Thì trong cuộc vận động này có thể ông ta sẽ đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta, thì cháu chưa biết được cái thời gian là lúc nào, tùy theo cái schedule của ông, nhưng mà ông sẽ đến với cộng đồng Việt Nam chúng ta và sẽ nói về nhân quyền và Biển Đông.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Trâm. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, thì như vậy thì cái cuộc vận động sắp tới, cho tới giờ này bây giờ cũng sắp tới ngày rồi, thì cái cụ thể thì đã được là kết quả được bao nhiêu phần trăm rồi, và cái nhân dịp này có ra mắt cái liên minh mới để mà đi thành một cái bước ngoặt trong những hoạt động của từng quý vị, những cái người chính ở trong cái cuộc vận động này, như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như dân biểu Quang Ánh, bác sĩ Hồ Trâm. Thì trước nay thì hoạt động với cái tên của tổ chức khác, và bây giờ sẽ thành liên kết và ra mắt một tổ chức mới, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Dương Phục đã nhắc đến Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Đó là cái sự hợp chính thức hóa, đúng hơn chính thức hóa cái ban tổ chức cho các cái ngày vận động cho Việt Nam từ năm 2012 đến 2013 và 2014 là tháng 3 vừa rồi đã có những cuộc tổng vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ trong cái tình hình hết sức là nguy cấp hiện nay cho đất nước, và đồng thời lại cũng là một cơ hội vàng để thay đổi đất nước đấy, thì đòi hỏi một cái cuộc vận động liên ủy thường trực mà các cái giới chức chính quyền Hoa Kỳ và quốc tế có thể nhận diện ra được. Thành ra có cái nhu cầu là chuyển từ cái ban tổ chức gồm rất nhiều những cái người ở các cái nơi, bộ phái đoàn, trưởng phái đoàn, cái vân vân đều nằm trong ban tổ chức, nhưng mà chỉ có tụ tập lại ở tại Quốc hội Hoa Kỳ cỡ khoảng một ngày, hai ngày, một năm thì họ, các cái giới chức mới nhận diện được chúng ta, nhưng mà sau đó thì lại lặng đi về địa phương hoạt động. Rồi chúng tôi, anh Cao Quang Ánh, cá nhân chúng tôi, một số người nữa đi vận động với tư cách cá nhân, thì cái đó nó thiếu tính liên tục. Đó, chúng ta cần phải có một kế hoạch dài hạn, và đó cũng là một cái trong cái lý do, tuy hồi nãy chúng tôi không nói về cái mục đích đối với đối ngoại, mà đây là cái mục tiêu đối nội của trong chúng ta với nhau, cộng đồng chúng ta với nhau, cần phải có một cơ cấu, cần phải có một kế hoạch, cần phải có những cái trọng tâm rất rõ ràng, rất cụ thể. Mới đưa ra một ví dụ, chẳng hạn như là cho đến giờ này thì cái trọng tâm cho cuộc vận động là quyền lao động, để làm gì? Để tranh thủ cái sự yểm trợ của các vị dân biểu Đảng Dân Chủ, và Đảng Dân Chủ quan tâm đến quyền lao động và chịu ảnh hưởng nhiều của các cái công đoàn của người lao động ở Hoa Kỳ. Thành ra qua cuộc vận động chúng ta đã thành công rất lớn, đó là mới đây là 153 vị dân biểu Đảng Dân Chủ cùng lên tiếng nói rằng chúng tôi không muốn thấy Việt Nam vào TPP vì vấn đề vi phạm quyền lao động ở Việt Nam cùng với hai quốc gia khác. Thành ra cái đó là chứng tỏ rằng trước đây các vị dân biểu không biết gì nhiều về Việt Nam, nhưng bây giờ họ đã biết. Và thực tế là cả 200 vị dân biểu Đảng Dân Chủ không một ai ủng hộ TPP vào thời điểm này, là một tranh cử. Nhưng mà chúng ta cần phải có đến 218 lá phiếu. Nếu mà cái TPP được đưa ra thì phải 218 lá phiếu mới đánh bại được. Đó là con số đa số tối thiểu. Thì chúng ta cần thêm 18 vị dân biểu nữa, và đó là phải là các vị dân biểu Đảng Cộng Hòa rồi. Và Đảng Cộng Hòa lại quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo. Thành ra bắt đầu từ tháng 6 là chúng tôi đi vận động về vấn đề tự do tôn giáo để phải tranh thủ cái sự yểm trợ của các cái vị dân biểu Đảng Cộng Hòa. Thế một mục tiêu rất cụ thể cho cuộc vận động ngày 16 tháng 7 tới đây là gì? Là vận động làm sao lấy được đủ 18 vị dân biểu Đảng Cộng Hòa chính thức lên tiếng nói rằng chúng tôi không chấp nhận cho Việt Nam vào TPP vì lý do vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Một khi mà bên hành pháp Obama biết được rằng đã có 218 vị chống đối thì đưa TPP vào quốc hội cũng là vô ích mà thôi, bởi sẽ bị bại. Và như vậy là chính phủ Obama bị chói tay, không cách nào nhúc nhích được. Nếu muốn đưa Việt Nam vào TPP thì phải can ngăn mạnh hơn nữa đối với Việt Nam, rằng Việt Nam phải thay đổi về vấn đề nhân quyền. Thì đó là cái điều mà chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy về cái vấn đề dùng TPP để khóa trái tay của Tổng thống Obama và ép hành pháp Obama phải mạnh tay hơn nữa đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ, nhất là tự vì không còn phải lo sợ rằng Việt Nam sẽ nghiêng thêm về Trung Quốc nữa. Thì đó là cái kế hoạch trong 6 tháng tới đây, mà tháng 7 này là cái tháng vô cùng quan trọng, thưa anh. Còn nói về vấn đề cái số người đó thì hiện nay chúng tôi ước lượng có khoảng 400 người đã cho biết rằng sẽ tham gia, trong đó 170 người đã ghi danh trực tuyến. Còn nhiều người như là mọi lần trước đây, họ không ghi danh, nhưng mà bởi vì họ không sử dụng được Internet, các bác cao niên, vân vân, thì họ sẽ kéo về đây cỡ khoảng 200 người nữa. Với ước lượng khoảng 400 người là nắm được ở trong tay là sẽ tham gia. Nhưng mà chúng tôi muốn đông hơn nữa, bởi chúng ta cần phải biểu dương lực lượng, để chứng tỏ cái khí thế từ mọi nơi đổ về quốc hội, để yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ là cái người nắm cái vận mệnh chính sách của Hoa Kỳ lúc này, và có thể áp lực được Việt Nam, và áp lực cả hành pháp Obama phải áp lực Việt Nam.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Trở lại với đường dây của dân biểu Cao Quang Ánh, hồi nãy anh Ánh có nói là chính quyền của Hoa Kỳ cái thời ông Bush thì đã để cho Trung Cộng mà lọt vào WTO, cũng tương tự như bây giờ chúng ta thấy ông Bush khi mà đi dự đến Hà Nội đó để mà dự cái hội nghị APEC đó, thì ông đã giải tỏa, tức là cho Cộng sản Việt Nam được ra khỏi cái danh sách CPC, tức là cái danh sách mà quốc gia cần được lưu tâm về vấn đề đàn áp tôn giáo. Bây giờ quý anh lại vận động để mà cho, để vấn đề chứng minh là đàn áp tôn giáo thì ngay ra khỏi CPC, cho tới nay chúng ta đã vận động nhiều lần mà không đưa được trở lại CPC, bởi vì không có chứng minh được họ đàn áp tôn giáo. Và ngay cả những cái thanh tra của Liên Hiệp Quốc hay là đại diện Bộ Ngoại giao đưa ra những báo cáo bảo rằng thì tương đối cái vấn đề tôn giáo ở Việt Nam cũng thong thả, không có những cái chứng minh cụ thể đàn áp tôn giáo, thì các anh phải làm sao để chứng minh được trong kỳ này vậy? Anh Cao Quang Anh.
Dạ vâng, trong cái vấn đề mà chứng minh thì chúng ta có rất nhiều bằng chứng rồi, anh Dương Phục, và từ những cái tình trạng ở Cồn Dầu tới rất là nhiều những cái sự đàn áp khác mà không phải chỉ có chính quyền Mỹ biết, và nhưng mà nói chung tất cả những cơ quan mà họ theo dõi về tự do tôn giáo, về sự đàn áp ở trong Việt Nam, ai cũng phải chứng nhận đó là những cái bằng chứng mà hiện tại chúng ta đã có. Nhưng mà cái việc là mà chúng ta trong cái vấn đề mà chúng ta đòi hỏi thay đổi, để trở lại cái câu hỏi của anh Dương Phục hỏi về vấn đề những cái hiệu quả, những cái thành quả gì mà chúng ta đã đạt được trong những sự tranh đấu bao nhiêu năm qua. Chúng tôi đã biết là Việt Nam họ đã mướn một cơ quan lobby lớn nhất ở Hoa Thịnh Đốn để giúp cho họ lát đi những cái quyền lợi ở trong quốc hội, hay là chống những cái gì mà chúng ta đang muốn đẩy ở trong quốc hội. Thì chúng ta thấy rõ ràng trước đây, nếu mà tôi biết rõ, thì Việt Nam chưa bao giờ mướn một cái cơ quan nào đó để giúp cho họ vận động quốc hội Hoa Kỳ. Bây giờ họ phải cần bỏ ra cả hơn 100.000 đô để mướn một cái cơ quan Podesta Group để giúp cho họ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà họ phải cần bỏ tiền ra để mướn một cái cơ quan giúp họ vận động, nghĩa là cái việc làm của chúng ta, cái sự mà chúng ta đòi hỏi Việt Nam phải cần thay đổi, cái sự mà chúng ta đòi hỏi quốc hội phải cần đi theo đường lối mà chúng ta đòi hỏi, thấy rõ ràng là đó là cái thành quả thật là cụ thể mà chúng ta có thể đưa tới cho cộng đồng, nói là đây là cái việc làm mà chúng ta đã thành công trong bao nhiêu năm qua, mặc dù nó là nhỏ nhưng mà cái đó cũng là một sự thành công của những cái ngày vận động. Nhưng mà nói chung trong cái việc làm mà chúng ta phải cần làm trong từ bây giờ tới cuối năm, chúng ta phải cần đẩy thật là mạnh những cái sự mà chúng ta đang muốn ở trong quốc hội. Tại vì sau khi tháng 12 này, sau khi cái mùa tranh cử tới này, nếu mà chúng ta không có thành công vận động những cái gì mà chúng ta muốn, thì chúng ta phải cần bắt đầu lại từ đầu năm tới. Cho nên cái sự mà chúng ta phải cần đẩy những cái tiếng nói của chúng ta phải cần vang lên ở trong quốc hội, chúng ta phải cần làm càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng tôi thấy những cái sự tổ chức của SPTN, những cái sự tổ chức của tất cả những cái cộng đồng khác, từ Cali tới Texas tới Virginia, bao nhiêu những cái chương trình biểu tình, đó là một cái mình gọi là một cái comprehensive plan, một comprehensive action để cho chúng ta đẩy qua những cái gì mà chúng ta muốn ở trong quốc hội.
Vâng, cảm ơn anh Cao Quang Ánh. Trở lại với bác sĩ Hồ Trâm, hồi nãy chúng tôi có loan báo cái tin mới là Trung Quốc đưa ra một cái bản đồ mới bao gồm hết tất cả vùng biển đảo ở tại vùng biển Đông, bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa và Việt Nam, ngay lập tức họp báo phản đối. Thì chúng tôi cũng thấy được cái tin mà Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đó, đã nói đến sự phản đối dữ dội, cho rằng là sẽ không kiên quyết chống đối chứ không chấp nhận, và kêu gọi những cái sự hợp nhất giữa đồng bào trong nước và cả ngoài nước nữa. Bác sĩ Hồ Trâm nghĩ sao cái giai đoạn sau này đó, thì chính cái Vietnam Express là đương loan cái tin này đó, thì họ cũng loan tin các đồng bào hải ngoại, kể cả ở Houston, là đã biểu tình chống Trung Cộng, giống như là một cái thành phần đồng hành với lại chính quyền Việt Nam, có những cái, mà đa số những cái hình đó họ đưa lên toàn là hình cờ đỏ sao vàng không ạ? Và như vậy thì những cái cuộc biểu tình của chúng ta hay dễ bị nhập nhằng, hay dễ bị đồng hóa, coi như là phần tử qua các lời kêu gọi của chính quyền Cộng sản Việt Nam để mà chống Trung Cộng. Làm thế nào để chúng ta phân biệt? Thì trong lúc chống Trung Cộng thì cũng phải chống Cộng sản Việt Nam ngang ngửa với nhau, có khi còn phải mạnh hơn nữa. Đó là cái ý kiến của rất là nhiều quý vị trong cộng đồng. Khi mà quý vị tổ chức đi vận động như vậy thì có phân biệt rõ ràng được cái điểm này không? Không, tôi Cộng sản lại bảo các quý vị đi biểu tình là do cái lời kêu gọi của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Việt Nam.
Thưa chú Dũng Phục cũng như quý thính giả, những cuộc biểu tình thì chúng ta đều cũng có nhắm đến Trung Cộng cũng như Việt Cộng, chứ phải không? Tại vì nếu mà người Việt Nam có những tự do về làm chủ được đất nước của mình thì và chúng ta có dân chủ thì chúng ta không, thì sự Việt Nam sẽ thay đổi và cái sự mà lấn át của Trung Quốc nó không có đến hiện rõ như bây giờ. Và đúng, ở Việt Nam thì chú nghe là cũng như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói rất là mạnh nhưng mà không có làm một cái việc gì hết, phải nói là nói chứ không có làm. Thì chúng ta ngay cả cái chuyện đơn giản nhất, giống như là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói là sẽ kiện Trung Quốc, nhưng thật sự chúng ta chưa có làm gì hết thì người ta là kiện ngược lại mình. Thì đó, thì những cái thay đổi đáng lẽ là chính quyền Việt Nam sẽ phải là cái người đầu tiên mà đứng ra để làm những cái phản đối dữ dội, cũng như có những cái hành động thực tế hơn để chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thứ nhì là người dân Việt Nam, và thứ ba mới là người Việt hải ngoại, vì việc người hải ngoại chỉ là hậu thuẫn, chỉ là quốc tế vận thôi, chúng ta không phải là người tiên phong, là một cái mũi nhọn đầu tiên, đáng lẽ phải là chính quyền của Việt Nam và người dân Việt Nam. Thì ngược lại trong những cái cuộc đó thì hoàn toàn người ta đổi ngược với tư thế người Việt hải ngoại, cháu nghĩ chỉ có thể là quốc tế vận và đem tiếng nói vào cho Quốc hội Hoa Kỳ và có thể thay đổi chính sách thôi, chứ không phải chúng ta không phải là cái mũi nhọn đầu tiên.
Là những cái cuộc biểu tình ở đây nó không phân biệt rõ ràng. Nếu mà quý vị đi lên Hoa Thành Đốn mà biểu tình trước Quốc hội thôi mà không biểu tình trước tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam, thì đó là một cái điểm mà Cộng sản Việt Nam hay dễ lợi dụng. Thì anh Nguyễn Đình Thắng hồi nãy anh có nói là cái cuộc vận động này là vận động cho cả một cái cuộc thay đổi cái tình hình đất nước, và cùng lúc này thì lại cho ra mắt cái liên minh cho một Việt Nam. Thì cái liên minh này anh có dự trù đóng một vai trò thế nào trong cái cuộc vận động thay đổi đất nước không ạ?
Dạ vâng, cái liên minh này rất quan trọng thưa anh, bởi vì chúng ta sẽ phải có những cuộc vận động, những cái hoạt động đi vận động và công tác vận động đấy liên tục, ít ra là từ giờ đến cuối năm nay và còn dài hơn nữa. Để mà tiếp cái câu hỏi của anh Dương Phục và lễ hỏi dân đội cao quang ánh đấy, là chúng ta làm thì liệu có kết quả gì hay không, thì trước hết chúng ta thấy có những kết quả rất rõ ràng và chưa bao giờ mà chúng ta lại gần đến cái đích như hiện nay. Chúng ta chỉ còn cần có 18 vị dân biểu Cộng Hòa để mà ngăn chặn TPP. Và thực sự ra chúng tôi đã đếm được 6 vị dân biểu Cộng Hòa đã đồng ý lên tiếng rồi. Họ đã đồng ý ký một cái văn thư gửi cho Tổng thống Obama. Do đó chúng ta chỉ cần 12 vị nữa thôi nằm trong tầm tay của chúng ta. Và đây là cái lúc mà cần phải huy động tất cả các cộng đồng công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, vân vân, tức là các cộng đồng tôn giáo của người Việt, hợp tác với lại các cái hội đoàn tôn giáo của Hoa Kỳ để vận động các vị dân biểu Đảng Cộng Hòa, bởi vì các vị này quan tâm đến tự do tôn giáo rất nhiều. Chúng tôi thấy rằng chúng ta cần phải có một cái nỗ lực liên lụy và có một kế hoạch chung, bởi vì như anh Dương Phục nói đó, và bác sĩ Hồ Trâm cũng giải thích đó, rằng chúng ta đã tổ chức biểu tình ở trước tòa lãnh sự Cộng sản Trung Quốc, Cộng sản Việt Nam, tòa đại sứ Trung Quốc, tòa đại sứ Việt Nam vân vân và vân vân. Thì tất cả cái đó nó đều là một cái nằm trong cái nỗ lực chung toàn diện để mà tranh đấu, và chúng ta cần phải tranh đấu ở tại Quốc hội Hoa Kỳ để mà ảnh hưởng đến chính sách về Biển Đông. Thì chúng ta có hai bước để mà
bảo vệ chủ quyền đất nước và đòi dân chủ và nhân quyền cho dân tộc đó, là kêu gọi Hoa Kỳ tham gia vào Biển Đông để đẩy lùi cái sự bành trướng của Trung Quốc. Và đằng sau Hoa Kỳ là cả thế giới tự do, trong đó có Ấn Độ, có Nhật, có Úc, có Canada, Tân Tây Lan, vân vân. Nhưng mà Việt Nam chỉ có thể trở thành một liên minh phòng thủ toàn vùng Đông Á với Hoa Kỳ và thế giới tự do sau khi Việt Nam đã bắt đầu tiến trình dân chủ hóa, thì chúng ta không thể nào hình dung ra được rằng các quốc gia tự do lại đi bảo vệ cho một chế độ độc tài cộng sản để sau đó lại thống trị, đàn áp và bóc lột và buôn bán chính dân của họ, thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hết. Thì chúng ta phải đòi hỏi hai điều cùng một lúc: một mặt là lôi kéo Hoa Kỳ và thế giới tự do nhập cuộc vào Biển Đông, và thứ hai, song song phải đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và bắt đầu tiến trình dân chủ hóa mà không quay lui trở lại được nữa. Thì điều đó, đạt được hai điều kiện đó, chúng ta mới bảo vệ được đất nước và đồng thời dân chủ hóa đất nước để mà phát triển quốc gia về lâu về dài.
À, vâng, thưa anh, câu ánh nói về vấn đề đàm áp nhân quyền đó, thì chính ông Tổng thống, cựu Tổng thống Bush của Đảng Cộng Hòa là người đã đưa Việt Nam, Cộng sản Việt Nam ra khỏi cái danh sách CPC, và từ đó đến nay cộng đồng Việt Nam, kể cả quý vị vận động mãi vẫn không có đưa trở lại được vào CPC, bởi vì không có một cái chứng minh cụ thể nào cho nó rõ ràng. Thành cái vấn đề đưa ra đưa vào đó, không, khi vận động nó không phải là dễ. Chẳng hạn như cái hội nghị UPR ở bên Geneva, Thụy Sĩ đó, thì chính Cộng sản Việt Nam lại là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Và khi mà những cái khuyến nghị của thế giới đưa ra trên 227 khuyến nghị, mà mới cách đây 2 ngày Cộng sản Việt Nam đưa ra tuyên bố gần như là bác bỏ những cái điều quan trọng nhất, thí dụ như thả tù nhân lương tâm hay là vấn đề nhân quyền, thì họ nói là không có vi phạm gì cả. Họ chỉ chấp nhận những cái điều khoản rất là tổng quát, thí dụ tôn trọng quyền phụ nữ vân vân. Thế thì làm sao để mà các anh mà có thể mà vận động mà nó có một cái cả cụ thể? Đó là cái câu hỏi chúng tôi mà cứ lặp lại như vậy, là phải có một cái chứng minh gì hay là có một cái cụ thể gì để mà có thể đưa ra dư luận trên thế giới hay không? Chứ tới giờ này đó thì Cộng sản Việt Nam nói mà đằng mà làm một nẻo, như là bác sĩ Hồ Trâm nói, ông Nguyễn Tấn Dũng cứ nói dọa tới dọa lui kiện, mà có kiện đâu, phải không Hồ Trâm? Và cũng chỉ làm cái đòn tuyên truyền chơi cho nó vui thôi.
Vâng. Anh Dương Phục xin trả lời anh thế này, anh nói rất đúng, là chúng ta nói có sách mách có chứng thì mới thành công. Thành ra một cách chúng ta làm đó là phải thu thập được dữ kiện và phải được đưa nhân chứng ra để mà chính họ trình bày. Thế chúng tôi đây, rồi anh Dương Phục, bác sĩ Hồi Trâm, Cao Quang Ánh nhiều khi không phải là nhân chứng, bởi vì chúng ta không trải nghiệm cái sự đàn áp đó. Do đó đầu năm nay chúng tôi đã sắp xếp để bà Trần Thị Ngọc Minh, là mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, là một nhà tranh đấu cho quyền người lao động và hiện nay đang ở tù, thì cái điều mà bà Ngọc Minh nói lên họ cho con gái của mình nó bằng 1000 lần cái tiếng nói của chúng tôi. Lại chúng tôi có thể sắp xếp được cho bà ra nói, nhưng mà chính phải là đương sự. Thành ra đó là một cách thức để mà tranh thủ được cái sự chú ý và cái cảm tình của các vị dân biểu. Và trước đây chưa bao giờ có cái tình trạng là các dân biểu ở Hoa Kỳ mà đặt vấn đề quyền lao động của Việt Nam lên cao như vậy. Việt Nam trở thành cái mũi nhọn ở trong cái vấn đề chống đối không cho TPP đối với một số quốc gia, mà Việt Nam là quốc gia hàng đầu ở trong cái danh sách đó vì lý do vi phạm quyền lao động. Và nó cho thấy rằng chúng ta làm đúng cách thì có thể tranh thủ được, thuyết phục được các vị dân biểu chứ phải không. Và thứ hai nữa, do anh Dương Phục để ý, thì trong cái đợt mà vận động tháng 3 vừa rồi thì chúng tôi lại mời nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng của Cao Đài và linh mục Phan Văn Lợi lên phát biểu điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, thì đó là một cái sự khởi đầu cho một cuộc vận động về tự do tôn giáo để tranh thủ các vị dân biểu Đảng Cộng Hòa. Và cũng như anh Dương Phục nói, thì chúng ta cần phải có rất nhiều chứng cớ. Thì mới đây mọi người đều biết, có lẽ đã đọc tin rồi, là dân biểu Alan Lowenthal của California lại vừa mới nhận đỡ đầu mục sư Nguyễn Công Chính. Ông thượng nghị sĩ Marco Rubio cũng lên tiếng của mục sư Nguyễn Công Chính. Dân biểu Bill Posey của Florida cũng lên tiếng của mục sư Nguyễn Công Chính. Và đặc biệt là dân biểu Ted Cole của ngay vùng Houston đã đỡ đầu mục sư Dương Kim Khải. Đó cũng nằm ở trong cái kế hoạch của chúng tôi
để mà thúc đẩy cái vấn đề tự do tôn giáo từ giờ cho đến cuối năm. Và trong thời gian qua, chúng tôi trong 4 tháng vừa qua, chúng tôi đã huấn luyện có khoảng 50 người chuyên ở trong nước, chuyên thu thập thông tin về vấn đề đàn áp tôn giáo. Thành ra hiện nay chúng tôi nắm trong tay khá nhiều hồ sơ. Trước giờ cũng
anh nói là huấn luyện người trong nước à?
Phải làm.
Làm sao là huấn luyện những người trong nước anh?
Chắc chắn là trong vòng vài tháng tới đây cái số hồ sơ đó sẽ được bung ra rất mạnh mẽ và rất ồ ạt trên dư cục.
Như vậy là anh có người ở trong nước, làm sao huấn luyện được những người ở trong nước à?
Dạ vâng, thưa anh, chúng tôi huấn luyện người trong nước từ năm 2005. Dạ. Cho đến giờ này rất nhiều cái khuôn mặt mà sau này được biết đến mà anh Dư Phục cũng phỏng vấn đó, thì chúng tôi cũng có góp phần để mà tạo cái năng lực cho họ.
À, vâng, anh Cao Quang Ánh ơi, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi. Thì xin anh có đôi lời đúc kết hoặc là bổ túc thêm những cái điều gì mà chúng ta bàn nãy giờ và vẫn còn thiếu sót mà anh muốn nói thêm trước khi chúng ta sắp sửa phải rời làn sóng, thưa anh Cao Quang Ánh.
Dạ vâng, thì trong những cái sự mà vận động thay đổi cộng đồng hay là thay đổi đất Việt Nam chúng ta, như là chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây là phải cần đòi hỏi cái sự đóng góp của tất cả mọi người. Nếu mà quý vị không có tham gia được cái ngày vận động của ngày 15-16 mà chúng tôi tổ chức, thì chúng tôi cũng muốn khuyến khích tất cả mọi người có thể tham gia được vô những cái tổ chức nào khác. Những tổ chức giống như là của SPTN hay là của cộng đồng Hoa Thịnh Đốn hay là cộng đồng quận Cam Cali vân vân. Nếu chúng ta có thể tham gia được trong những tổ chức đó thì chúng ta nên tham gia, tại vì tất cả cái tiếng nói của chúng ta là cái tiếng nói quan trọng. Chúng ta là một người Mỹ gốc Việt và chúng ta phải cần sử dụng cái thế của nước Mỹ để đòi hỏi những cái vấn đề thay đổi mà chúng ta đang muốn. Cho nên một lần nữa, tôi xin cảm ơn anh Sĩ Nguyễn Thắng, bác sĩ Trâm Hồ và cảm ơn anh Dương Phục đã hợp tác cùng tất cả trong những cái việc làm để mang tới cái sự thay đổi cho cộng đồng trong tương lai.
Vâng, xin mời bác sĩ Hồ Trâm có đôi lời đúc kết.
Thì thưa chú Dương Phục cũng như quý thính giả, thì chúng ta đã là người Việt, người Mỹ gốc Việt thì chúng ta cũng nên lên tiếng nói dùng cho những người người Việt ở tại Việt Nam, vì người ta không có quyền mà đi biểu tình. Thì chúng ta cũng đã từng thấy là những cuộc biểu tình nở rộ sau đó được bị dập tắt tại vì người ta bị đàn áp rất là mạnh mẽ. Thì chúng ta có cái thế ở bên Mỹ và chúng ta có được cái sự tự do đó thì chúng ta cũng nên vận động để mà lên cái tiếng nói dùng cho họ. Thì quý vị muốn tham gia cuộc vận động vào ngày 16 tháng 7 này thì quý vị có thể vào trang mạng là cfdvn.org hoặc là vào trang mạng vdnqvn, có nghĩa là viết tắt của vận động nhân quyền Việt Nam.com, hoặc có thể gọi điện thoại cho giáo sư Nguyễn Đình Minh Quốc. Anh, nếu mà quý vị không có vào được trang mạng thì có thể gọi anh ta ở số 832-866-7350. Chúng tôi xin nhắc lại là 832-866-7350 để anh Quốc có thể ghi danh chừng quý vị. Còn nếu quý vị vào được trang mạng thì có thể vào vận động nhân quyền Việt Nam, dễ nhớ hơn là vdnqvn.com.